This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas. We could be together.
I can't forget the way you looked at me. Just to see you smile, I'd do anything that you.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Như Tuyền Hành Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình thường xuyên vào mỗi ngày thứ tư từ 10:30 cho đến 11 giờ. Đó là chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Trên đường lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của nhà sĩ rồi. Lời đầu tiên, Như Tuyên Hoa Tính xin được chào nhà sĩ. Hôm nay nhà sĩ khỏe không?
Vâng, trước hết thì xin mến chào Hoàng Tín và Như Tuyên, cùng kính chào tất cả quý thính giả. Ngày hôm nay thì chuẩn bị cho một buổi làm mới. Hôm qua được bạn bè rủ đi tới ăn tiệc, rồi sáng nay dậy ngủ. Rồi coi như về tới nhà ngủ một giấc thẳng cẳng cho tới sáng luôn. Thành thử ra bây giờ cảm thấy rất khỏe khoắn, Hoàng Tiến ơi.
Chà, ngủ mà ngủ thẳng cẳng, không biết ngủ sao à, Như Tuyền.
Như thế là anh Cương đang có phước lắm, bởi vì người ta nói ăn được ngủ được là tiên, đúng không? Cho nên những giây phút mà ngủ thẳng cẳng là sung sướng hạnh phúc lắm luôn đó. Mà không biết trong giấc ngủ mình có biết hay không thôi, đúng không?
Cứ để ý coi, ngày nào mà mình ngủ mà cong cẳng đó thì là bữa sau vậy mình không có được khỏe khoắn lắm. Nhưng mà ngày nào mà thẳng cẳng là coi như ngày hôm sau là bảo đảm là suốt ngày làm việc rất là vui vẻ.
Dạ vâng, có một giấc ngủ ngon như thế là rất là có phúc luôn. Đôi lúc có những cái điều rất là nhỏ nhoi xung quanh mình nó đơn giản như thế nhưng mà mình không nhận ra ha. Nhưng mà ai mà bị mất ngủ đó thì nghe nha sĩ Cương mà ngủ thẳng cẳng là rất là ganh tị luôn.
Chính xác là như vậy.
Không biết là, dạ vâng, ở Houston hôm nay như thế nào, nhưng mà tại Dallas thì ngày hôm nay phải nói là trời gió quá trời luôn.
Quá ư là gió luôn,
gió rất là mạnh. Nhiệt độ bên ngoài 62 mà vì gió nên mình cảm thấy nó lạnh như là 50 mấy độ vậy. Hôm nay thì nhiệt độ lên cao khoảng 78, bầu trời thì u ám. Không biết là Houston thì thời tiết như thế nào đây nha sĩ Cương?
Đây có lẽ là lần đầu tiên mình khác nhau ha. Hôm nay thì Houston trời rất đẹp, không có gió nhiều, gió rất là nhẹ và thời tiết rất là dễ chịu, cho nên không có lạnh giống như trên Dallas đâu. Thôi thì lâu lâu mình khác nhau chút xíu cũng không sao.
Canh tiện một chút thôi.
Bây giờ thì trước khi mà chúng ta đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa thì chúng tôi xin được lặp lại một lần nữa. Trong chương trình này, ngoài những câu hỏi mà chúng tôi đưa ra thì quý vị cũng có thể gọi vào đài qua số điện thoại quen thuộc là số 214-341-5943, 214-341-5943 để quý vị cũng có thể cùng chúng tôi đặt câu hỏi với lại bác sĩ Brian Chu Văn Cương nhé, thưa quý vị. 214-341-5943. Trong khi chờ đợi quý vị cũng như là chuẩn bị cho Như Tuyên chuẩn bị câu hỏi của nha khoa thì chúng tôi xin được gửi đến cho nha sĩ cái chuyện thời sự như thế này nè. Cái nội dung từ cái chiếc laptop từ địa ngục của Hunter Biden vẫn tiếp tục gây ra rất là nhiều những cái tranh cãi, những cái sóng gió cho Joe Biden. Khi mà có những cái email liên hệ Joe Biden đến Hunter Biden và những cái vụ làm ăn của Hunter, thì nha sĩ Cương có thể tóm tắt một số những cái dữ kiện cho thính giả nghe được không, thưa nha sĩ?
Vâng, thưa quý vị, khi mà Hoàng Tín nói cái laptop từ địa ngục thì bây giờ thì chắc là quý vị cũng biết bên tiếng Anh nó gọi là the laptop from hell. Thì cái laptop này bây giờ chắc là nó đang ám ảnh ông Joe Biden chắc là một ngày 24 tiếng luôn, chắc ổng cũng không ngủ được, thẳng cẳng giống như chúng ta đâu. Cái càng ngày càng nhiều những cái email, những cái nội dung trong cái laptop được tiết lộ ra bên ngoài và nó cho thấy những cái dữ kiện mà từ xưa tới nay ông Joe Biden đã nói láo với lại cử tri người Mỹ, nhất là trong những cái vụ mà đi tranh cử trước năm 2020 đó, cuối năm 2020 đó, thì quý vị nhớ ông Joe Biden lúc nào cũng chối bay bãi là không hề biết những cái vụ mà dealing làm ăn của con mình là Hunter Biden. Nhưng mà những cái email bây giờ đó nó cho thấy ngược lại là ông Joe Biden này chẳng những biết mà còn đi chụp hình, đi ăn uống với lại những cái người mà partner làm việc, làm ăn chung với lại Hunter Biden nữa kìa. Thì trong những cái email này đó nó có những cái câu nói mà ám chỉ tới ông Joe Biden, chẳng hạn như là gọi ông Joe Biden là big boss hay là big guy. Và có một cái email còn nhắc nhở những cái người mà liên lạc qua lại đó là đừng có nên nhắc tên của ông president của mình. Đó thì rõ ràng là nó ám chỉ vào ông Joe Biden rồi, mà ông vẫn còn chối bài bãi. Cho tới ngày hôm nay ông vẫn cam kết rằng là ông vẫn không hề biết những cái việc làm của Hunter Biden. Thì thưa quý vị, trong một cái email đây đó thì Hunter Biden đã nhận được một cái email của một tài phiệt người Trung Quốc, là một người CEO của công ty BHR là của Trung Quốc, là một công ty năng lượng, thì đã gửi một cái email tới nhờ Hunter Biden gửi cho ông Joe Biden để mà yêu cầu ông Joe Biden có thể viết một cái thư giới thiệu cho con của cái ông tài phiệt người Trung Quốc đó để được đi vào học trường đại học. Đó, và sau đó thì không biết là Joe Biden có viết hay không, nhưng mà có một cái email khác của cái tên tài phiệt đó gửi cảm ơn Hunter Biden là đã có cái thư đó, và nhờ vậy thì con của ông ta đã được nhận vào cái trường đại học đó. Cho nên rõ ràng là trong những cái email này đó, nếu mà Joe Biden mà không biết cái ông tài phiệt này là ai thì tại làm sao mà dám viết cái thư giới thiệu cho con của người đó đi vào trường đại học, phải không quý vị? Cho nên bây giờ càng ngày càng nhiều cái những cái email đó nó lộ ra. Và một cái điểm mà đặc biệt chúng ta cần chú ý đó là những cái cơ quan truyền thông cánh tả bây giờ đó, trước đây họ đã ém nhèm những cái email, những cái chi tiết dữ kiện về cái laptop. Họ nói trước giờ là cái laptop này là do Nga đưa ra để mà bôi xấu ông Joe Biden trong cái thời kỳ tranh cử năm 2020. Nhưng mà bây giờ đó thì những cái cơ quan truyền thông đó như là CNN, MSNBC, họ càng ngày họ càng tiết lộ ra những cái chi tiết đó, và họ mời những vị khách lên để mà bàn thảo. Thì có lẽ đây là những cái mà nó rất là bất lợi cho ông Joe Biden. Và mình thấy là càng ngày càng nhiều những cái truyền thông cánh tả họ làm như vậy. Thì không biết là đây là một cái dấu hiệu mà bắt đầu họ càng ngày họ càng muốn lánh xa Joe Biden để mà chuẩn bị cho những cái cuộc bầu cử tới hay chăng? Thì chúng ta cố gắng theo dõi tin tức để mà phân tích tình hình ra sao nha quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nhà sĩ Cương rất là nhiều. Và thưa quý thính giả, ngày hôm nay thì có rất là nhiều những đề tài về nha khoa. Nhưng mà xin phép nhà sĩ là có một vị thính giả có gửi vào cho chương trình và nhờ chương trình hỏi một cái câu không nằm trong những đề tài mà chuẩn bị ngày hôm nay. Hy vọng là nhà sĩ có thời giờ trả lời câu hỏi này được ạ.
Vâng, vâng, bất cứ câu hỏi nào mình cũng có thể trả lời được.
Dạ vâng, câu hỏi như thế này, lứa tuổi nào thì sẽ bị cái TMJ? Người này viết rằng là cái TMJ nó tương đương với tiếng Việt gọi là đau quai hàm. Và khi ngáp thì có tiếng kêu, rồi quai hàm nó bị lóc lại. Thì cần làm gì nếu mà cái trường hợp cái quai hàm nó bị lóc lại này nó lặp lại? Và có những cái gợi ý gì, lời khuyên gì nha sĩ có thể chia sẻ được trong trường hợp này? Cảm ơn nha sĩ ạ.
Vâng. Trước hết cái TMJ nó viết tắt cái chữ temporomandibular joint, tức là cái quai hàm dưới đó, nó bắt lên cái hàm trên. Và khi mà chúng ta di chuyển cái hàm dưới đó thì cái hàm đó nó xoay qua xoay lại và nó giúp cho chúng ta mở miệng, đóng miệng. Thì cái TMJ này đó, nó không có phải lứa tuổi nào mà có thể nó ảnh hưởng bất cứ người nào. Tuy nhiên những người lớn tuổi khi mà bị lâu năm đó, những cái độ mòn của cái răng phía sau đó, thì cái TMJ này nó không có còn được cái khoảng cách cần thiết để mà cho nó xoay trong cái socket ở trong cái hàm trên đó. Thì nó có thể gây ra nhiều cái vấn đề. Nói về bị lót hàm đó, thì bị khóa cái hàm đó, thì khi chúng ta há miệng ra đó thì cái quai hàm dưới đó nó bắt đầu nó xoay chuyển giúp cho chúng ta mở miệng ra. Nhưng mà nếu mà chúng ta mở miệng quá lớn đó thì cái quai hàm đó nó ra khỏi cái hàm trên và nó có những cái dây chằng đó để mà nó giữ không có bị tuột ra ngoài, và khi mà ngậm miệng lại thì nó kéo vô trong lại. Có nhiều khi đó mình mở miệng lớn rồi khi cái dây chằng đó nó kéo cái quai hàm trở lại khi đóng miệng, nhưng mà lúc mà nó trở lại cái socket của hàm trên đó thì nó bị kẹt ở cái cành của cái hàm trên, cho nên nó không vào trong cái ngàm được. Và nhiều người vì vậy họ cảm thấy họ rất là bị shock, bị sợ hãi. Nhưng mà quý vị, nếu mà bị trường hợp mà bị khóa quai hàm như vậy đó thì cứ bình tĩnh, đừng có sợ hãi, đừng có panic, và chúng ta cứ từ từ dùng hai cái ngón tay cái đó, mình lựa cái thế đó, mình đẩy cái hàm dưới nó xuống một chút xíu, cũng giống như là mình kéo giãn cái dây chằng, tức là giống như cái dây thun vậy đó, mình kéo cho nó giãn ra, rồi sau đó từ từ mình đưa cái hàm dưới nó vô trong nhẹ nhàng, một cách nhẹ nhàng thôi đó. Và phải relax, càng thư giãn cái bắp thịt, cái cơ thịt của mình càng nhiều càng tốt. Cho nên lúc đó mình sợ hãi cái mình gồng lên, mình mà khi mà càng gồng lên đó thì cơ thịt nó càng co giãn, nó càng co lại nhiều và càng khó để mà lấy cái hàm ra khỏi cái thế bị khóa. Cho nên quý vị nhớ là bình tĩnh, cứ thư giãn cơ thịt và cứ từ từ, rồi mình đưa cái hàm dưới đó, dùng hai cái ngón tay cái hai bên mình đẩy nó xuống, rồi mình vòng nó qua và mình đưa nó vô ngàm lại thì nó sẽ hết bị đó. Và có những cái exercise để mà cho chúng ta có thể tập mỗi một ngày đó, mình cố gắng mình tập cái thể thao bằng cái miệng đó, mà mình mở miệng cho thật lớn ra, rồi mình giữ cái miệng mình cho nó khoảng chừng 10-15 giây, rồi mình đóng lại. Để cứ thế mình làm để mình tập cho cái độ co giãn của cái dây chằng đó, cái ligament đó, để cho nó làm việc và nó quen dần với lại cái hàm dưới mở lớn đó. Và nếu mà mình tập những cái thể thao, cái exercise đó thì mai mốt thì nó sẽ không bị khóa quai hàm. Và cái lý do mà nó kêu khi mà mình mở quai hàm dưới ra đó, thì giữa cái quai hàm dưới và hàm trên đó nó có một cái đĩa tiếng Anh nó gọi là meniscus disc đó. Thì để mà nó có tác dụng giống như là một để mà mình cái xương dưới nó không có nghiền với lại cái xương phía trên đó, nó làm cho cái khi mà chúng ta đóng hàm đó thì nó có một cái gì đó chắn ngay giữa để mà không có để xương cọ vào xương. Nhưng mà những cái khi mà mình há miệng lớn và cái hàm dưới nó ra khỏi cái ngàm hàm trên đó, thì cái dĩa đó nó bị ấn vô và nó có những cái tiếng động bụp 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 đó. Và nếu mà nó không bị đau thì cũng không có ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà nếu mà những người nào mà bị đau quay hàm khi mà mở miệng ra, bị lót hàm đó, thì nên đi những cái người nha sĩ mà chuyên về TMJ để mà khám. Và nếu mà có những trường hợp cũng rất là khó điều trị, phải chích thuốc, rồi có nhiều khi phải mổ, nhưng mà trường hợp đó cũng rất là hiếm thôi quý vị.
Dạ. Thưa nha sĩ, con của vị thính giả này là đang ở lứa tuổi teen, thì hồi nãy nha sĩ nói là nó có thể xảy ra cho bất cứ lứa tuổi nào đúng không ạ?
Vâng, đúng vậy.
Và cho Như Tuyền hỏi thêm một cái nữa, hồi nãy cái bài exercise mà nha sĩ hướng dẫn đó, thì khi mà mình mở cái miệng mình ra và mình đóng lại thì mình nên làm từ từ hay là mình mở thật mạnh nhanh rồi mình khi mình giữ khoảng 10 giây mình đóng lại mình cũng đóng nhanh, hay là mình làm từ từ thưa nha sĩ?
Mình làm từ từ thôi. Dạ. Mình mở thì cái miệng ra thật lớn, rồi mình cứ giữ đó để cho nó giãn những cái dây chằng đó, cái dây chằng nó bám xung quanh cái hàm dưới. Để mà nó khi mình ngậm miệng lại nó kéo cái hàm dưới ngược lại, thì mình làm càng co giãn thì cái đó nó flexible hơn, cũng giống như là mình tập mà để mình tập thể thao co giãn đó, làm warm up đó, thì mình làm như vậy thì riết thì nó cái dây chằng nó sẽ được co giãn nhiều và nó sẽ giúp cho chúng ta mở miệng đóng miệng dễ dàng hơn.
Dạ. Đối với các em tuổi teen rất là khó để mà hướng dẫn các em có thể thư giãn lúc đó để tập đưa cái hàm trở lại như thế, thì trong trường hợp đó các em có nên dùng thuốc như là thư giãn bắp thịt hay không, cơ bắp hay không, thưa nha sĩ?
Nếu mà đối với những người mà tự vì có nhiều cháu đó, nếu mà nói về các teenager, các nhiều cháu trẻ tuổi đó, cái lý do mà mình bị bệnh quai hàm đó là nhiều khi các cháu bị stress nhiều, có lẽ là vì đi ngủ không đủ giấc, học bị stress từ nhà trường bắt làm homework nhiều quá, rồi thi cử đó, cho nên hoặc là bị cha mẹ mắng rầy, rồi các cháu cũng hay dễ bị lâm vào cái tình trạng mà bị depression, bị stress rồi. Thì khi mà ngủ đó, vì không có thư giãn, cho nên lúc ngủ đó thì cái cơ bắp của hai bên miệng đó, nó làm việc liên tục ban đêm, nó không để cho nghỉ ngơi, cho nên các cháu hay nghiến hai bên bắp thịt hai bên đó, rồi cái TMJ nó cũng bị ảnh hưởng. TMJ thường thường nó cũng relate tới lại những cái mà bị stress như vậy, cho nên các cháu nếu mà muốn không có bị tránh bớt cái này đó thì cũng có thể là uống thuốc để cho nó co giãn bắp thịt, muscle relaxing đó, là nó co giãn bắp thịt, và tốt nhất là tránh những cái vấn đề stress, cố gắng ngủ cho đúng giờ đúng giấc, ngủ một ngày ít nhất là 8 tiếng, còn trẻ hơn nữa thì phải ngủ một ngày ít nhất 10 tiếng để tránh cái việc mà bị stress.
Dạ, cảm ơn nha sĩ Cương rất là nhiều. Hy vọng là vị thính giả vừa rồi đang lắng nghe chương trình Giữa Làn Sóng có thể nghe được câu trả lời của nha sĩ một cách rất rõ ràng ạ.
Nếu mà có gì thì quý vị thính giả cứ việc gọi tiếp vào, đã có hỏi thêm nhé, thưa quý vị, qua số điện thoại quen thuộc đó là số 214-341-5943, song song với những câu hỏi của chúng tôi gửi đến cho nha sĩ nhé, thưa quý vị, 214-341-5943. Mời như tôi.
Dạ vâng, và chúng ta bước vào đề tài thứ nhất. Với kỹ thuật hiện đại ngày nay, ngành nha khoa ngày càng trở nên tân tiến. Thí dụ như những cái chụp sứ lên thân răng là cái crowns có thể được cắt và hoàn tất ngay tại văn phòng nha thay vì phải gửi đi phòng lab. Thường hay mất nhiều tuần mới có thể gắn vào miệng của bệnh nhân. Tuy nhiên có người cho rằng chụp sứ làm liền tại văn phòng nha thay vì phòng lab thì không có độ cứng và bền như là gửi đi phòng lab. Xin nha sĩ Cương giải thích về thắc mắc này ạ.
Vâng, thưa quý vị, đúng như vậy. Với những cái kỹ thuật hiện đại ngày nay đó, thì khi mà quý vị đi làm những cái crown, tức là những cái chụp sứ lên cái răng vì lý do nào đó phải cần cái chụp sứ đó, thì những cái văn phòng nha mà có những cái máy móc tối tân đó là có thể cắt cái chụp sứ đó ngay tại văn phòng mà không cần phải lấy khuôn rồi gửi ra bên ngoài phòng lab, mất nhiều thời giờ, có thể lên tới 2-3 tuần lễ rồi lúc đó mới mời bệnh nhân trở lại để mà gắn vào trong miệng. Thì trong cái thời gian đó thì mình phải đeo một cái chụp sứ tạm thời, nó không có được thích lắm, nó không có được thoải mái cho lắm, mà nhiều khi nó làm cho cái mướu của mình nó bị sưng tấy, bị chảy máu vân vân. Thì có nhiều người quan tâm rằng là làm cái chụp sứ mà làm ngay tại phòng nha thì không biết là nó có bền, nó có cứng bằng những cái crown mà mình gửi ra phòng lab hay không. Chúng tôi xin thưa rằng là rất là cứng thưa quý vị, những cái vật liệu mà chúng tôi dùng ngay tại phòng nha đó là những cái loại mà nó cứng có thể nói là gấp 4 cho tới gấp 6 lần cái độ cái lực mà chúng ta cắn bằng răng của chúng ta đó. Một người bình thường mà mạnh thật mạnh đó có thể cắn xuống khoảng chừng 200 psi đó, cái lực cắn đó thưa quý vị 160 cho tới 200 psi. Nhưng mà có những cái vật liệu chúng tôi dùng đó là nó lên tới 800 PSI hoặc là tới 1200 PSI. Thành thử ra nếu mà cái người nha sĩ mà cắt cái răng cho đúng kích thước và cái máy nó cắt cái chụp sứ đó đúng theo cái độ dày theo tiêu chuẩn đó thì tha hồ cắn không bao giờ bị bể cả. Cho nên cái quan niệm rằng là chụp sứ mà làm ngay tại văn phòng nha nó không được cứng được bền bằng phòng lab đó, thì cái đó là một cái điều mà nó cũng không đúng lắm.
Cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Như vậy là phải cần đến một người nha sĩ giỏi này nha, thưa quý vị. Một câu hỏi tiếp theo thì xin nha sĩ Cương tóm tắt về một số những cái kỹ thuật mới trong các ngành nha để cho bệnh nhân biết được cái sự thay đổi cũng như là cái tiến bộ ngày nay khi mà chúng ta đi làm răng được không, thưa nha sĩ?
Vâng, nếu mà quý vị nào đi văn phòng nha sĩ mà mới được thành lập sau này thì dĩ nhiên là những văn phòng đó có những cái máy móc tối tân. Còn nếu mà đi những cái văn phòng nha mà đã được là thiết lập 10, 15, 20 năm trước đây đó thì nó hoàn toàn là khác hẳn. Với những kỹ thuật bây giờ đó thì phải nói là ngành nha đã vượt bộ tiến xa những cái kỹ thuật hồi xưa rất nhiều và càng ngày càng có những cái khám phá mới. Ví dụ như là khi mà chúng ta đi làm răng thì có những lúc cần phải lấy khuôn bằng những cái chất mà impression nó không có được sạch sẽ cho lắm, nó có mùi hôi, nó gây ra cho chúng ta cảm giác như là bị buồn ói, buồn nôn khi mà người nha sĩ lấy cái khuôn ở trong miệng của chúng ta. Rồi nó cũng không được chính xác bằng những cái kỹ thuật mới bây giờ. Rồi khi mà gửi ra phòng lab đó, thì quý vị biết có người tới đem pick up đi rồi để ngoài xe trời nắng trời lạnh rồi đem về phòng lab để đó cả tuần lễ họ mới làm, nhiều khi nó bị méo bị mó đi, cho nên nó cũng mất đi cái sự chính xác. Rồi thì hiện bây giờ đó thì những văn phòng tối tân có những cái máy digital scan, chúng ta scan bằng điện tử và rất là chính xác luôn và nó rất là nhanh chóng mà nó không có những cái chất mà bầy nhầy ở trong miệng làm cho chúng ta cảm thấy bị buồn nôn, buồn ói. Rồi có những cái máy làm crown như chúng tôi vừa trình bày đó là cắt chụp sứ ngay tại văn phòng trong vòng 30-40 phút là người bệnh nhân đó là có một cái chụp sứ ngay lập tức, không cần phải đợi 3 tuần lễ sau trở lại mất thời giờ. Rồi chúng tôi có những cái máy chẳng hạn như là laser, máy laser thì để cắt răng lúc mà cần trám răng, hoặc là mổ xẻ những cái soft tissue để mà có bị bệnh nướu chẳng hạn. Thì những cái máy laser này đó, khi mà cắt vào răng đó thì nó không có làm cho chúng ta có cảm giác bị đau, cho nên không cần phải chích thuốc tê. Những người ai mà sợ cái kim đó, chắc là Hoàng Tín và Như Tuyền chắc là đi nha sĩ cũng hay sợ bị chích kim đó, thì đi những nha sĩ nào mà có máy laser để khỏi bị chích nha.
Wow,
rồi còn rất là nhiều những cái kỹ thuật khác mà rất là tối tân, nếu mà ngày nào chúng tôi có thời giờ chúng tôi sẽ đi thêm vài chi tiết.
Dạ. Nha sĩ nói này làm Như Tuyền nhớ có cách đây nhiều năm Như Tuyền đi Blitz Răng thì họ làm cái tray cho mình đó, họ cũng dùng một mớ những cái hỗn hợp hợp chất gì tại phòng nha và bỏ vào trong miệng. Rồi nói thật nha, từng nhớ mãi đến già luôn, sợ cái cảm giác đó, nó buồn nôn mà khủng khiếp lắm luôn đó. Cho nên bây giờ mà nhờ những cái kỹ thuật mới như thế này thì bệnh nhân rất là thoải mái, như là nha sĩ vừa chia sẻ, không có cái cảm giác như là Như Tuyền bị cách đây mười mấy năm rất sợ. Và một đề tài tiếp theo thưa nha sĩ, tại sao khi đi làm implant bệnh nhân cần được chụp hình CT scan 3 chiều để làm gì, và hình này giúp cho nha sĩ Cương như thế nào trong vấn đề khám, chuẩn bị và gắn implant cho bệnh nhân? Chụp hình CT scan có tốn kém nhiều lắm hay không ạ?
Vâng, thưa quý vị, ngày nay đó rất là nhiều nha sĩ cũng bắt đầu làm implant. Không nhất thiết là những phải nha sĩ mà chuyên ngành về implant, bất cứ những nha sĩ nào cũng có thể làm implant được. Và cái mỗi một nha sĩ đó thì cái phương thức họ làm có lẽ nó khác nhau. Nhưng mà với cái đòi hỏi ngày nay đó, với cái kỹ thuật bây giờ đó, thì nếu mà không có cái hình X-ray 3 chiều, tức là CT scan đó, thì những người nha sĩ mà không có những cái máy đó đó thì có lẽ là sẽ không đạt đúng cái tiêu chuẩn đòi hỏi của State Board, là cái tiêu chuẩn tối thiểu để mà chăm sóc cho bệnh nhân. Thì thưa quý vị, cái CT scan nó giúp cho người nha sĩ như thế nào? Nó là một cái hình X-ray 3 chiều và chúng tôi có thể xoay cái hình X-ray đó để mà thấy được những cái vùng quan trọng trong miệng, chẳng hạn như là có những cái dây thần kinh, có những cái vùng giống hạn như là sinus. Nếu mà chúng ta làm implant mà mình không biết được rõ những cái vị trí của những cái vùng đó thì nhiều khi chúng ta gắn cái con ốc mà implant đó nó xoắn vô và nó có thể phạm vào những cái vùng đó và nó có thể gây ra những cái tổn thất cho người bệnh nhân. Có thể nhiều khi cắt đứt cái dây thần kinh làm cho bị liệt một phần của cái càm chẳng hạn. Cho nên ngày nay đó, nếu mà những nha sĩ nào mà làm implant mà không có máy CT scan đó, thì có thể là họ đã vi phạm cái tiêu chuẩn chăm sóc bệnh nhân, và hoặc là họ phải gửi bệnh nhân đi một cái nơi mà trung tâm quang tuyến để mà chụp cái hình CT scan đó rồi gửi lại cho họ, rồi họ mới dùng cái hình đó để mà họ đo đạc, họ đoán là phải dùng con ốc dài bao nhiêu, kích thước bao nhiêu, chu vi đường kính bao nhiêu để mà họ gắn vào. Và đặc biệt hơn nữa là như văn phòng của chúng tôi thì bây giờ dùng máy CT scan để mà phối hợp với lại một cái robot để mà làm implant, thì cái vị trí đặt cái implant đó phải nói là rất chính xác, và robot nó khoan và nó đặt cái implant nó vô cho mình một cách thật là chính xác và nhanh chóng, rất là an toàn. Cho nên nếu mà quý vị nào làm implant đó thì cần tìm hiểu những cái văn phòng nha đó có đầy đủ những cái dụng cụ CT scan hay không.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Hình như chúng tôi có được một vị thính giả đang gọi trên đường line. Hello, xin chào ạ.
Hello.
Hello, xin chào chị. Chị cho biết tên chị.
Dạ, xin chào anh Hùng Tính và xin chào nha sĩ. Em tên là Dung á.
Chị Dung, mời chị.
Dạ. Nha sĩ cho em hỏi, em có đứa bé, năm nay nó 10, cũng 17 tuổi, mà sắp sửa nó có cái hẹn đi bên nha sĩ đó bác sĩ. Hello.
Dạ, mời chị tiếp câu hỏi.
Dạ, là thường thường á, mấy đứa con nít thường thường á, con em nó có cái răng bên trong, bên răng cánh bên trong á bác sĩ. Mà bác sĩ gia đình nó, bác sĩ giao khoa gia đình nó phải nói là phải cho bé đi giải phẫu cái răng đó, mà bây giờ 4 cái luôn á bác sĩ. Cho nên bác sĩ hỏi nha sĩ coi mình có cần phải nhổ 4 liền lúc 4 cái không bác sĩ?
Vâng, vâng. Cái đề tài này về nói về răng cấm thì chúng tôi cũng đã từng nói trong quá khứ rất nhiều. Đúng như vậy, và cái tuổi 17 tuổi này đó thì bắt đầu răng cấm nó mọc ra. Nhưng mà thường thường đó, nhiều khi mình không có đủ cái khoảng cách ở phía sau. cho nên những cái răng cấm này nó không có chỗ để nó mọc ra, và nhiều khi nó mọc ngang hoặc là nó mọc ngầm ở trong xương. Rồi một lúc nào đó trong tương lai, có thể là 5, 10 năm sau, 20 năm sau đó, thì nó sẽ gây ra những cái tác hại, nó cấn vào trong dây thần kinh, nó làm cho chúng ta có thể bị nhức đầu, bị đau răng, hoặc là nó có thể đẩy những cái răng kế bên, làm cho những cái răng phía trước bị méo đi, vân vân. Thì cái tuổi này là cái tuổi lý tưởng nhất để mà bắt đầu chuẩn bị nhổ hết những cái hàm răng cấm. Những cái răng cấm đó nó có nhiều người quan tâm giống như chị đó, là không biết nhổ một lúc 4 cái hay là 1 cái hay 2 cái. Thì thường thường là mình nhổ hết 4 cái luôn, thưa chị. Nhiều nha sĩ tổng quát như cá nhân chúng tôi đó, thì mổ răng cấm rất là nhiều, có rất là nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà cũng có nhiều nha sĩ tổng quát đó, họ không có làm về mổ xẻ, cho nên họ sẽ giới thiệu chị đi đưa cháu đi bác sĩ giải phẫu để mà làm, thì nó tốn kém nhiều hơn. Nếu mà bác sĩ mà tổng quát làm thì giá nó rẻ, chẳng hạn như một cái răng cấm nằm ngầm có thể là bị cho khoảng chừng 500-600, nhưng mà đi bác sĩ giải phẫu có thể họ cho 1.000 đồng, cộng với lại cái tiền mà cho ngủ mê, cho nên nó rất là tốn kém nếu mà không có bảo hiểm đầy đủ. Cho nên cái tuổi này chị cứ đừng lo, là các cháu đó nếu mà làm thì đã nhổ thì nhổ hết 4 cái luôn cho nó xong, và rất là nhanh chóng. Và các cháu với cái tuổi trẻ như vậy đó thì hồi phục rất là nhanh chóng, từ những cái cắt trong thịt ra, cắt nướu ra, nó lành trong vòng 1-2 tuần thôi, cho nên không có cái gì phải là quan tâm nhiều thôi chị.
Dạ, em có cái con trai lúc đây cũng gần 2 năm, nhổ nhưng mà cũng nhổ có 1 cái, sao bây giờ đứa bé là bị nhổ đến 4 cái như vậy.
Được, không sao đâu chị, 4 cái được á, công chúa của hoàng tính cũng nhổ tới 4 cái rồi đó, gái nhổ được mà.
Dạ.
17 bẻ gãy sừng trâu chị ơi, 4 cái răng không sao đâu nha.
Nhổ vậy rồi răng nó có lên lại nữa không, hay là
không, răng cấm thì khi mình đã nhổ rồi thì nó mất luôn, và thường thường 80-90% là mình không bao giờ cần những cái răng cấm đó, cho nên nó có nhiều tác hại hơn là giúp ích, cho nên thường thường mình nên nhổ đi.
Khuyên bé nên nhổ đi chị, ủng hộ tinh thần nó đi nhổ đi, không sao đâu chị, nhưng mà nhổ xong nó thấy nhẹ nhàng cái miệng nó lắm.
Nhưng mà em lo là sao mà cứ hết 4 cái răng một lúc như vậy nữa,
không
chị
sao
được không?
Dạ không sao đâu chị. Dạ.
Yeah.
Nhưng mà không, cái quan tâm của chị cũng có lý, là vì nhiều khi có những cái răng cấm nó mọc rất là hiểm. Nhiều khi mình mổ 1 cái để làm trước, chứ nhiều quá thì cũng hơi nhiều. Và cộng với lại cái người bệnh nhân nữa, bệnh nhân nào mà quá lo lắng, quá lo sợ đó, nhút nhát đó, thì mình làm một lúc 4 cái thì họ cũng lo sợ, cho nên nhiều khi mình chỉ cần làm 1-2 cái trước. Rồi mình làm 2 cái.
Cho em hỏi, em cũng con gái đầu của em á, hồi xưa đó cũng bị 1 cái, nhưng mà em quên, tự vì Medicare nó không có cover đó, cho nên em bỏ qua.